Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình gồm có những nội dung chính sau đây.
Sau hơn nửa năm thu thập tài liệu, xác lập chuyên án đấu tranh, Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao C50, Bộ Công an vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Bảo vệ tài nguyên môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế biển.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung tiếp theo của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở được Chính phủ ban hành ngày 27/11/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Vũ Xuân Ngọc, 31 tuổi, trú tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, về tội vận chuyển trái phép chất ma túy quy định theo Điều 250 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Trước đó, đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu số 3 thuộc Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra lô hàng quà biếu nhập khẩu. Người gửi là Danny Tang, địa chỉ tại Hà Lan. Người nhận là Cao Trung Thiện, địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo khai báo trên vận đơn, lô hàng quà biếu gồm lược chải tóc, quần áo các loại, thiệp Giáng sinh và sách dạy nấu ăn. Qua thiết bị soi chiếu phát hiện nghi vấn, tổ kiểm tra đã kiểm tra lô hàng bằng hình thức thủ công, qua đó phát hiện bên trong hai cuốn sách màu xanh và màu vàng có chứa các viên nén nghi là ma túy. Sau này, qua giám định xác định số viên nén là ma túy loại MDMA, ma túy tổng hợp, trọng lượng hơn 1,5 kg. Ngày 20 tháng 10 năm 2017, anh Cao Trung Thiện đến Bưu cục Ngoại dịch, Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh để nhận kiện hàng thì bị công an và hải quan bắt giữ. Trong thời gian này có nhiều cuộc gọi điện thoại vào số máy di động của anh Thiện. Theo anh Thiện cho biết, người gọi là Vũ Xuân Ngọc chính là người thuê anh Thiện nhận bưu kiện có số ma túy nêu trên với giá 2 triệu đồng. Quá trình điều tra xác định, khoảng năm 2015 khi làm ăn tại Campuchia, Ngọc có quen một người đàn ông da màu có tên là Tony. Khoảng giữa tháng 9 năm 2017, Tony đặt vấn đề nhờ Ngọc nhận bưu kiện từ Hà Lan gửi về Việt Nam qua đường bưu điện rồi chuyển bằng đường xe khách sang Campuchia cho Tony. Nhận lời với Tony, Ngọc gọi điện cho chị Cao Thị Ngọc Thúy là người quen cũ của Ngọc, hỏi Thúy có nhận giúp được hàng không. Thúy bảo mới sinh con nên không giúp được. Ngọc hỏi có ai nhận giúp được thì Thúy nói có anh trai là Cao Trung Thiện đang làm ăn tại thành phố Hồ Chí Minh có thể nhận giúp. Không biết sự việc đã bị vỡ lở, Ngọc định gọi điện để hướng dẫn anh Thiện mang hàng gửi cho nhà xe qua Campuchia thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Thông qua cảnh sát Hà Lan, xác định địa chỉ người gửi là không có thật. Cơ quan điều tra cũng không đủ điều kiện làm rõ kẻ có tên là Tony và Danny Tang. Đối với Cao Thị Ngọc Thúy và Cao Trung Thiện, mặc dù có hành vi giới thiệu đi nhận hàng, nhưng cả hai người này không biết trong kiện hàng có cất giấu ma túy nên không đủ căn cứ xác định là đồng phạm với Vũ Xuân Ngọc. Vì vậy, cơ quan tiến hành tố tụng không xem xét trách nhiệm hình sự của Thúy và Thiện trong vụ án này.
Sau hơn nửa năm thu thập tài liệu, xác lập chuyên án đấu tranh, Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 Bộ Công an vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Theo Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên, trưởng ban chuyên án 117B cho biết, từ nguồn chứng cứ, tài liệu thu thập được, ngày 3 tháng 2, Công an tỉnh phối hợp với Cục C50 và Công an các đơn vị địa phương trong tỉnh huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức lực lượng đồng loạt đột kích, vây bắt các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây nêu trên. Cùng với việc tạm giữ 13 nghi can, lực lượng Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng và đã thu giữ gần 418 triệu đồng, 1.300 USD, 2 xe ô tô, cùng nhiều công cụ phương tiện tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, vợ của Nguyễn Tấn Thành đã tự nguyện giao nộp 300 triệu đồng. Vợ của Phạm Tánh tự nguyện giao nộp 10 triệu đồng tiền thu lợi bất chính từ hoạt động đánh bạc cho cơ quan điều tra. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu lực lượng chức năng xác định đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua Internet do Nguyễn Tấn Thành và Trần Thanh Tín cầm đầu. Số tiền giao dịch đánh bạc của các đối tượng thông qua tài khoản trên mạng Internet tính từ tháng 6 năm 2017 đến nay là khoảng 5 triệu điểm, tương đương 200 tỷ đồng. Trong đó có đối tượng cá độ trong một trận đấu bóng đá lên đến 2,2 tỷ đồng. Nhiều trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á vừa qua đã được cá độ tiền tỷ. Ngày 12 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo quy định tại Điều 321 và 322 Bộ Luật Hình sự. Trong đó, Lê Tùng Lam đã có tiền án về đánh bạc. Theo đại tá Nghĩa, đây là đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh Phú Yên. Đối tượng tham gia đánh bạc trong đường dây này không chỉ là người dân đam mê cá cược mà còn liên quan đến một số cán bộ viên chức. Trong đó có không ít trường hợp thua độ, nợ nần chồng chất, thậm chí có người phải dạt sang địa phương khác để trốn nợ. Cá độ bóng đá trên không gian mạng là rất rộng. Hiện chúng tôi mới chỉ phá được một nhánh, một tài khoản chính, tài khoản gốc, bắt được một số đối tượng liên quan. Rất có thể đường dây này có nhiều chân rết khác. Vì vậy, quá trình điều tra mở rộng mới xác định rõ và xử lý hết được. Đại tá Nghĩa cho biết. Cũng theo đại tá Nghĩa, cá độ bóng đá là một hình thức đánh bạc và quy luật của nó là làm cho con bạc hoa mắt, cay cú vì tiền. Để rồi khi chơi bóng đã lăn đến những trận cuối cùng, phần lớn các con bạc tham gia cá độ toàn thua, thậm chí có những con bạc khát nước thua rất nặng tới khuynh gia bại sản, gia đình ly tán. Đó là chưa kể đến việc vì thua độ, tinh thần các con bạc mệt mỏi dẫn đến giảm năng suất lao động và chất lượng cuộc sống. Nguy hiểm hơn, cá độ bóng đá còn dẫn tới nhiều hệ lụy nguy hại gây ảnh hưởng tới trật tự an ninh xã hội, là nguồn phát sinh các loại tội phạm khác như bảo kê, đâm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê, trộm cắp, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, thậm chí giết người cướp của. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đang tập trung đấu tranh mở rộng điều tra làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan đến vụ án để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu quý vị và các bạn bài viết về biển đảo Việt Nam có tựa đề Bảo vệ tài nguyên môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế biển.
Thưa quý vị và các bạn, hậu quả của biến đổi khí hậu toàn cầu đã và đang ảnh hưởng đến toàn thế giới, trong đó có Việt Nam, nhìn thấy rõ nhất là các khu vực ven biển. Hiện tượng nước biển dâng đang khiến cho nhiều hộ dân cư luôn phải sống trong nỗi ám ảnh bởi sự xâm thực của sóng biển. Trong bối cảnh đó, bảo vệ tài nguyên môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế biển. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam có một vùng biển đặc quyền kinh tế trên 1 triệu km vuông và hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ, bờ biển kéo dài trên 3.260 km. Đây là những tiền đề cho phép hoạch định một chiến lược biển phù hợp với xu thế phát triển của một quốc gia biển. Dù vậy, vấn đề biến đổi khí hậu đang đặt ra nhiều thách thức cho việc đẩy mạnh phát triển kinh tế biển của nước ta, phản ánh biến đổi khí hậu, những ảnh hưởng cực đoan đến kinh tế biển và đời sống cư dân của phóng viên Hương Giang.
Nhiều năm trở lại đây, những người dân sống ven biển Tây Cà Mau, ấp Cái Cám, xã Tân Hải, huyện Phú Tân luôn phải sống trong lo sợ trước thảm họa sóng biển cuồng nộ, mỗi ngày khoét sâu vào đất liền, đe dọa nhấn chìm tài sản đất đai nhà cửa của người dân ven biển. Đã là lần thứ ba, gia đình bà Bùi Thị Nhiên phải chuyển nhà do biển lấn đất gây sạt lở. Hai căn nhà trước của gia đình đều đã bị sóng đánh sập, cuốn trôi hết đồ đạc ra biển, chỉ để lại cho gia đình bà chiếc tủ gỗ siêu vẹo và mục nát.
Ngập tràn nhà cửa, giờ đây là ba cái nhà rồi đó. Rồi đầu tiên là ở là sập luôn đó, bị không hay. Bị cái bờ hàng ba nè, nó lở vô cái rất xương không hay nó, nửa đêm cái này nó chuối cái mây này xuống hết. Rồi mà kiệu rồi để trước cửa nó lăn hết trơn, nhà biển, ùn ở biển, gió không kẹp.
Ghi nhận của chính quyền và người dân cho thấy, chưa bao giờ nước biển dâng và sóng đánh nghiêm trọng xảy ra như gần đây. Nhiều diện tích đất rừng phòng hộ ven biển của tỉnh Cà Mau đã biến mất. Người dân đã cảm nhận được thời tiết trở nên nóng hơn, chiều cường dâng cao, mưa trái mùa thường xuyên hơn, đôi khi mưa rất to trong mùa khô, lốc bão xảy ra nhiều hơn trên biển. Cùng với Cà Mau, hầu hết dải bờ biển của nước ta đều đang bị sói lở với cường độ từ vài mét tới hàng chục mét mỗi năm, xu hướng gia tăng mạnh trong vài năm gần đây. Hiện tượng xâm thực bờ biển do nước biển dâng không chỉ là mối lo đối với sản xuất của nông dân ngư dân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động kinh tế biển khác như du lịch cảng biển, đòi hỏi cần có chiến lược toàn diện để thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Theo nhận định của giáo sư tiến sĩ Trần Thục, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu, trước hết biến đổi khí hậu có tác động đến hệ sinh thái biển, làm biến động chủng loại và nguồn lợi cá biển, vì thế ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống cộng đồng ngư dân khu vực ven biển.
Biến đổi khí hậu nó làm cho cái cực đoan khí hậu ngày càng gia tăng, bão mạnh, mưa lớn, mực nước biển dâng. Và nó làm giảm bớt cái vấn đề sương giá, băng ở trên biển, diện tích phủ, tuyết và băng tan, v.v. Đây là những biểu hiện đặc biệt của biến đổi khí hậu, nó làm cho cực đoan khí hậu. Chúng ta thấy trong vòng 50 năm qua, nhiệt độ trung bình của Việt Nam đã tăng khoảng 0,5 độ. Bão và áp thấp nhiệt đới thì ở trên Biển Đông thì chúng ta thấy có cái xu thế không rõ ràng. Tức là không dám nói là cái tần suất bão gia tăng ở Biển Đông hay là tần suất bão đổ bộ Việt Nam thì gia tăng. Tuy nhiên những cái cơn bão lớn ở đây có nghĩa là trên cấp 12 thì thấy ngày càng nhiều hơn. Như vậy cái số lượng cơn bão thì thấy không có xu thế tăng, nhưng mà số lượng các cơn bão mạnh thì là tăng.
Có thể thấy hậu quả của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng đối với Việt Nam, trước hết là vùng ven biển là vô cùng nghiêm trọng và là một nguy cơ hiện hữu cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo cùng sự phát triển bền vững của đất nước. Việt Nam không thể né tránh được mà phải thích ứng với hiện tượng nước biển dâng. Theo các chuyên gia, những tác động cần được đánh giá và lượng hóa một cách khách quan, toàn diện và cụ thể, làm cơ sở hoạch định chiến lược cho thích ứng trong dài hạn và ứng xử phù hợp đối với xây dựng và phát triển trong ngắn hạn. Các giải pháp bảo vệ cứng, chú trọng đến các can thiệp vật lý, giải pháp kỹ thuật công trình xây dựng cơ sở hạ tầng như xây dựng tường biển, tôn cao các tuyến đê kè sông, kè biển, xây dựng đập ngăn nước mặn hoặc kênh mương để kiểm soát lũ lụt, v.v. Còn các biện pháp bảo vệ mềm, chú trọng các giải pháp thích ứng dựa vào hệ sinh thái như tăng cường trồng rừng phòng hộ ven biển, đầu tư vào đất ngập nước, bổ sung đất cho các bãi biển, cải tạo các cồn cát ven biển, v.v. Bên cạnh đó cần trang bị cho người dân kiến thức sống chung với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Ông Văn Phú Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng
chúng ta sẽ tập trung hơn cho giải pháp phi công trình. Trong điều kiện ở thế giới người ta nguồn lực cũng mạnh, nhưng người ta rất quan tâm đặt nặng vấn đề phi công trình. Và làm thế nào để mỗi người dân, mỗi chính quyền cơ sở thì ứng với một cái tình huống nhất định xảy ra địa bàn thì ta sẽ tự động ứng phó. Là cái sự cái vai trò chủ động hơn của người dân, và muốn như vậy chúng ta phải tăng cường cái công tác nâng cao nhận thức cộng đồng.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu rõ ràng không còn nằm trong các báo cáo của cơ quan quản lý mà nó đã thực sự hiện hữu, và có lẽ những cư dân ven biển là những người cảm nhận rõ nhất tác động của biến đổi khí hậu tới môi trường biển, tới sinh kế của chính họ. Nhận thức được điều này, thời gian qua nhiều mô hình phát triển kinh tế kết hợp với bảo vệ môi trường biển đã được triển khai ở nhiều địa phương và được sự đồng thuận cao của người dân. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam giới thiệu mô hình sinh kế cho cộng đồng kết hợp bảo vệ bền vững tài nguyên môi trường biển ở Giao Thủy, Nam Định. Mời quý vị cùng nghe.
Khu rừng ngậm mặn cửa sông Ba Lạt, Giao Thủy, Nam Định có diện tích hơn 7.100 ha là điểm dừng chân của các loài chim di trú quốc tế. Ước tính có tới 215 loài chim nước đang sinh sống tại đây, trong đó có những loài gần như tuyệt chủng nằm trong sách đỏ quốc tế. Với những ưu đãi mà thiên nhiên ban tặng, khu vực đất ngập nước của Vườn Quốc gia Xuân Thủy gắn liền với đời sống của cộng đồng dân cư, sống khá đông đúc ở khu vực. Nhiều đời nay, dân cư năm xã vùng đệm là Giao Thiện, Giao Lạc, Giao Xuân, Giao An và Giao Hải, huyện Giao Thủy đã sử dụng tài nguyên đất ngập nước để kiếm kế sinh nhai. Bên cạnh những kết quả đáng mừng về kinh tế, việc khai thác nguồn lợi tự nhiên quá mức cả trên vùng chiều, ngoài khơi và trong lộng của cộng đồng địa phương đã tạo ra nguy cơ làm mất cân bằng sinh thái, làm suy giảm tài nguyên thiên nhiên. Nhằm hạn chế sự khai thác quá mức nguồn tài nguyên thủy sản, rừng ngập mặn, Ủy ban Nhân dân huyện Giao Thủy và Ban Quản lý Vườn Quốc gia Xuân Thủy đã triển khai nhiều chương trình tạo lập sinh kế mới nhằm nâng cao thu nhập và giải quyết thời gian nông nhàn cho nhân dân. Theo ông Nguyễn Viết Cách, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Xuân Thủy, những chương trình này đã thu hút sự quan tâm đông đảo của người dân. Gần 70 hộ tiếp nhận dự án với sự trợ giúp về giống nấm và đào tạo kỹ thuật. Mô hình câu lạc bộ nuôi ong thu hút 70 tổ viên tham gia. Có những hộ gia đình thu nhập lên tới 15 triệu đồng mỗi năm từ nghề nuôi ong mật. Nhờ có nguồn sinh kế bổ trợ, người dân không còn vất vả với những cuộc mưu sinh trong vùng lõi của vườn quốc gia như trước kia.
Với sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế, ở vườn quốc gia Xuân Thủy đang áp dụng, tức là tìm kiếm các sinh kế thay thế bền vững khác để người dân người ta có thể sống bằng cái nghề đấy mà không phải phụ thuộc vào tài nguyên tự nhiên ở vùng chiều. Thí dụ như gần đây thì MCD đang làm các cái loại sinh kế bổ trợ như là VAC, thế còn Liên minh đất nước quốc tế thì đang giúp Xuân Thủy xây dựng các mô hình trồng nấm, nuôi ong, làm nuôi trồng thủy sản bền vững. Cái đó nó sẽ tạo ra cái cách tiếp cận một cách toàn diện hơn để người dân có thể đi bằng hai chân. Thế người ta vẫn sử dụng cái tài nguyên ở vùng chiều một cách hợp lý chứ không phải là bỏ phí hoặc là không phải là khai thác đến mức kiệt quệ.
Mô hình du lịch cộng đồng do Trung tâm Bảo tồn Sinh vật Biển và Phát triển Cộng đồng MCD triển khai ở khu vực xã Giao Xuân cũng là một sinh kế thay thế hiệu quả. Người dân nghèo ven biển đã quen phá rừng, tận thu tôm cá, được hướng dẫn, trở thành những hướng dẫn viên, những người làm du lịch chuyên nghiệp. Chị Bùi Thị Lượt, hướng dẫn viên du lịch sinh thái cộng đồng xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, Nam Định cho biết, thu nhập từ hoạt động du lịch không cao nhưng khá đều đặn, góp phần cải thiện đời sống của các thành viên.
Hàng tháng mà thu nhập từ cái này cũng không phải là cao lắm, kèm thêm mỗi thứ mỗi tí. Thì ví dụ là đằng nào em cũng ở nhà em trông con, cấy lúa, làm thêm cái này và em thu nhập. Chúng em cũng được tập huấn và tham gia cái này thấy rất là thích và rất là yêu nghề ạ.
Ban Quản lý Vườn Quốc gia Xuân Thủy cũng phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức phi chính phủ lập ra quy chế đồng quản lý sử dụng bền vững nguồn lợi thủy sản thông qua hoạt động của các tổ hợp tác nhằm định hướng cho cư dân khai thác tài nguyên một cách khôn khéo chứ không bỏ phí hoặc khai thác tới mức kiệt quệ. Ông Nguyễn Văn Cửu, tổ trưởng tổ hợp tác nuôi ngao xã Giao Xuân nói.
Trước này là dân là tự làm tự phát rất là manh mún và kém hiệu quả, nhưng mà từ khi mà có dự án hỗ trợ xây dựng và thành lập những tổ hợp tác có những quy ước với nhau thì cái hiệu quả kinh tế được tăng lên, hơn nữa là cái vùng nuôi nó bố trí nó rất là hợp lý, sử dụng cái diện tích nuôi ngao nó ở mức độ vừa phải, tạo thành những cái lạch thông thoáng, có những cái diện tích để ra để cho những đối tượng khác nó phát triển.
Ý thức hành động của cộng đồng là yếu tố quyết định trong bảo vệ vườn quốc gia. Ông Nguyễn Văn Thắng, người từng được dân năm xã vùng đệm tặng danh hiệu vua chim vì tài săn bẫy chim trong vườn quốc gia, nay đã kiên quyết bỏ nghề. Cùng với ông Thắng, gia đình các ông Đinh Văn Đa, Trần Văn Hiểu ở Giao An, Vũ Nguyễn Thảo, Phạm Văn Chuẩn ở Giao Thiện và hàng trăm lao động khác trong vùng đã bỏ hẳn việc vào vườn quốc gia khai thác vì đã có nghề mới, sinh kế mới. Cộng hưởng cả ý thức, nhận thức và những sinh kế mới cho cộng đồng, Vườn Quốc gia Xuân Thủy đang giảm dần những áp lực xâm hại và bức tường bảo vệ bền vững nguồn tài nguyên do cộng đồng tạo lập ngày một vững chãi hơn.
Mục Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 137/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản, làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở được Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2018.
Điều 19. Vi phạm quy định về bảo hành, bảo trì, khai thác sử dụng công trình xây dựng. 1. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình có một trong các hành vi sau đây. A. Không phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng theo quy định. B. Không tổ chức giám sát, nghiệm thu việc khắc phục, sửa chữa của nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng thiết bị công trình xây dựng. 2. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc đơn vị quản lý và vận hành công trình có một trong các hành vi sau đây. A. Không tổ chức lập quy trình bảo trì công trình xây dựng hoặc không thực hiện bảo trì công trình theo đúng quy trình được duyệt. B. Không lập kế hoạch bảo trì công trình xây dựng hàng năm theo quy định. C. Không lập hồ sơ sửa chữa công trình theo quy định. D. không bàn giao, bàn giao chậm hoặc bàn giao không đầy đủ quy trình bảo trì công trình xây dựng được duyệt cho chủ sở hữu, đơn vị sử dụng quản lý công trình. D. Không lập thẩm định phê duyệt dự toán bảo trì đối với công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước. 3. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng vận hành công trình có một trong các hành vi sau đây. A. Không thực hiện kiểm tra, kiểm định, đánh giá chất lượng hiện trạng, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, chấp thuận việc kéo dài thời hạn sử dụng công trình đối với công trình đã hết tuổi, thọ theo thiết kế quy định. B. Không thực hiện quan trắc công trình theo quy định. C. Sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật đã hết hiệu lực để thực hiện bảo trì. D. Không tổ chức đánh giá định kỳ về an toàn chịu lực, an toàn vận hành công trình hoặc không gửi kết quả đánh giá đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định. D. Không thực hiện việc kiểm tra, sửa chữa, áp dụng biện pháp khẩn cấp hoặc báo cáo theo quy định khi phát hiện công trình, hạng mục công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác sử dụng. E. Không thực hiện một trong các nội dung sau khi công trình hết thời hạn sử dụng, gia cố, cải tạo, sửa chữa hư hỏng nếu có trước khi xem xét quyết định việc tiếp tục sử dụng công trình, báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm định, đánh giá chất lượng công trình, kết quả sửa chữa công trình nếu có với cơ quan có thẩm quyền đối với công trình quy định phải báo cáo. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 1 điều này. B. Buộc lập quy trình bảo trì hoặc thực hiện bảo trì công trình xây dựng theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 2 điều này. C. Buộc thực hiện giám sát nghiệm thu công tác thi công sửa chữa bảo trì hoặc buộc lập hồ sơ sửa chữa công trình theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm B khoản 1, điểm C khoản 2 điều này. D. Buộc chủ đầu tư phải bàn giao đầy đủ quy trình bảo trì công trình xây dựng được duyệt đối với hành vi quy định tại điểm D khoản 2 điều này. D. Buộc chủ sở hữu, đơn vị quản lý và sử dụng công trình thực hiện lập thẩm định phê duyệt dự toán bảo trì theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm D khoản 2 điều này. E. Buộc tổ chức đánh giá an toàn chịu lực, an toàn vận hành công trình hoặc buộc gửi kết quả đánh giá đến cơ quan có thẩm quyền đối với hành vi quy định tại điểm D khoản 3 điều này. G. Buộc thực hiện trách nhiệm, biện pháp theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm D khoản 3 điều này. H. Buộc thực hiện gia cố, cải tạo, sửa chữa hư hỏng nếu có trước khi xem xét quyết định việc tiếp tục sử dụng công trình, báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm định, đánh giá chất lượng công trình, kết quả sửa chữa công trình nếu có với cơ quan có thẩm quyền đối với hành vi quy định tại điểm E khoản 3 điều này.
Điều 20. Vi phạm quy định về quản lý lưu trữ hồ sơ. 1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Không lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng hoặc lưu trữ không đầy đủ danh mục tài liệu theo quy định. B. Không lưu trữ hoặc lưu trữ không đầy đủ hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng theo quy định. 2. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc thực hiện việc lưu trữ hoặc bổ sung đầy đủ danh mục tài liệu lưu trữ đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này. Điều 21. Vi phạm quy định về sự cố công trình. 1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Không báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định khi xảy ra sự cố công trình. B. Không tổ chức bảo vệ hiện trường sự cố công trình hoặc tự ý phá dỡ, thu dọn hiện trường khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. C. Không lập hồ sơ sự cố công trình theo quy định. 2. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc báo cáo bằng văn bản với cơ quan có thẩm quyền đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 1 điều này. B. Buộc lập hồ sơ sự cố công trình đối với hành vi quy định tại điểm C khoản 1 điều này. Điều 22. Vi phạm quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp nhà thầu tư vấn quản lý dự án, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực là chủ đầu tư thì tùy theo phạm vi nhiệm vụ được giao, nhà thầu tư vấn quản lý dự án, ban quản lý dự án bị xử phạt hành chính đối với những hành vi quy định từ điều 7 đến điều 21 của nghị định này.
Mục 2. Đối với chủ đầu tư trong trường hợp tự thực hiện, nhà thầu tổ chức cá nhân khác. Điều 23. Vi phạm quy định về điều kiện hoạt động xây dựng. 1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng có một trong các hành vi sau đây. A. Hoạt động xây dựng không đủ điều kiện năng lực theo quy định hoặc sai chứng chỉ hành nghề hoặc không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề đã hết hiệu lực. B. Mượn, cho mượn, thuê hoặc cho thuê chứng chỉ hành nghề để hoạt động xây dựng. C. Người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam mà không thực hiện việc chuyển đổi chứng chỉ hành nghề theo quy định. 2. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tổ chức hoạt động xây dựng có một trong các hành vi sau đây. A. Giao cho người không có chứng chỉ hành nghề hoặc không đủ điều kiện năng lực tương ứng với loại cấp công trình đảm nhận đối với các chức danh theo quy định. B. Hoạt động không đủ điều kiện năng lực theo quy định. C. Hoạt động xây dựng không có chứng chỉ năng lực hoặc chứng chỉ năng lực đã hết hiệu lực theo quy định. D. Không có hợp đồng lao động với những cá nhân đảm nhận những chức danh chủ chốt theo quy định. D. Những chức danh chủ chốt không có chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án theo quy định. 3. Ngoài việc bị xử phạt theo quy định tại khoản 2 điều này, nhà thầu nước ngoài còn bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Vi phạm chế độ báo cáo theo quy định. B. Tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam mà không có giấy phép hoạt động xây dựng. C. Không liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc không sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam theo quy định. D. Không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử theo quy định khi tham gia các hoạt động xây dựng. D. Không đăng ký hoặc không thông báo địa chỉ, số điện thoại, fax, email của văn phòng điều hành hoặc người đại diện thực hiện hợp đồng đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định. E. Sử dụng lao động là người nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam nhưng không phải là chuyên gia quản lý kinh tế, chuyên gia quản lý kỹ thuật hoặc không phải người lao động có tay nghề cao mà thị trường lao động Việt Nam đáp ứng được. G. Không thực hiện hợp đồng liên danh đã ký kết với nhà thầu Việt Nam hoặc không sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam đã được xác định trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng. H. Không phân định cụ thể nội dung, khối lượng hoặc giá trị phần công việc của nhà thầu Việt Nam trong liên danh hoặc của nhà thầu phụ Việt Nam. I. Không thực hiện đăng kiểm chất lượng đối với vật tư thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng nhận thầu hoặc không thực hiện đăng kiểm an toàn đối với thiết bị thi công xây dựng. 4. Hình thức xử phạt bổ sung. A. Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề từ 6 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại điểm A, điểm B, khoản 1 điều này. B. Đình chỉ hoạt động xây dựng từ 3 tháng đến 6 tháng đối với hành vi quy định tại điểm B, khoản 2 điều này. C. Đình chỉ hoạt động xây dựng từ 6 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp không có chứng chỉ năng lực, đình chỉ hoạt động xây dựng từ 3 tháng đến 6 tháng đối với trường hợp chứng chỉ năng lực hết hiệu lực đối với hành vi quy định tại điểm C, khoản 2 điều này. D. Đình chỉ hoạt động xây dựng tại Việt Nam đến 24 tháng đối với hành vi quy định tại điểm B, khoản 3 điều này. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Thông báo cho cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề thu hồi hoặc tuyên hủy chứng chỉ hành nghề theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm B, khoản 1 điều này. B. Buộc hoàn thành việc chuyển đổi chứng chỉ hành nghề đối với hành vi quy định tại điểm C, khoản 1 điều này. C. Buộc thay thế người có đủ điều kiện năng lực hoặc chứng chỉ hành nghề phù hợp đối với hành vi quy định tại điểm A, khoản 2 điều này. D. Buộc thực hiện đúng quy định đối với hành vi quy định tại điểm D, khoản 2 điều này. D. Buộc thay thế người có chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn phù hợp đối với hành vi quy định tại điểm D, khoản 2 điều này. E. Buộc bổ sung báo cáo gửi cơ quan có thẩm quyền đối với hành vi quy định tại điểm A, khoản 3 điều này. G. Buộc làm thủ tục cấp giấy phép đối với hành vi quy định tại điểm B, khoản 3 điều này. H. Buộc nhà thầu thực hiện đúng cam kết theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với hành vi quy định tại điểm C, khoản 3 điều này. I. Buộc công bố thông tin hoặc bổ sung các thông tin phải công bố đối với hành vi quy định tại điểm D, khoản 3 điều này. K. Buộc bổ sung việc đăng ký hoặc thông báo thông tin theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm D, khoản 3 điều này. L. Buộc nhà thầu làm thủ tục xuất cảnh cho người lao động nước ngoài đối với hành vi quy định tại điểm E, khoản 3 điều này. M. Buộc nhà thầu thực hiện đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với hành vi quy định tại điểm G, khoản 3 điều này. N. Buộc nhà thầu nước ngoài bổ sung nội dung, khối lượng hoặc giá trị cụ thể phần công việc của nhà thầu Việt Nam trong liên danh hoặc của nhà thầu phụ Việt Nam trong các thỏa thuận với nhà thầu nước ngoài đối với hành vi quy định tại điểm H, khoản 3 điều này. A. Buộc thực hiện đăng kiểm chất lượng đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu và buộc tái xuất đối với thiết bị vật tư không đảm bảo chất lượng theo cam kết trong hợp đồng hoặc theo tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam trong trường hợp hợp đồng không nêu cụ thể hoặc buộc thực hiện đăng kiểm an toàn đối với thiết bị thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm Y, khoản 3 điều này.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Công an Nhân dân, báo Pháp luật. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.